biết mấy em theo có kịp không. À, cái này là vì mình đã học trước hai buổi rồi, thành ra bây giờ chỉ có đối chiếu thôi. Mấy em cứ lật lui lật tới là sẽ đối chiếu rõ. Thật ra những cái này là Ngài viết ngắn gọn, nhưng mà trong cái quá trình tu chúng ta sẽ thấy cái này rất rõ, rõ lắm. Ví dụ như ngày xưa vì mê mà nó hiện bày cái thế giới đầy đủ tướng trạng sai khác, thì bây giờ trên cái đường trở về là đối với những tướng trạng sai khác đó, tâm của mình nó dung thông không ngại. Đó, quý vị thấy cái chỗ mà thuốc trị bệnh này chưa? Lớp thứ 8 sau, tâm trừ tự tại, trái với hay thấy thứ 4 trước. À, thứ 8 là đối tâm tự tại, không đâu chẳng thiếu. Thì cái lớp thứ 4 trước là niệm khởi, nên có tướng hay thấy. Vì có cái tướng hay thấy, tướng hay thấy này là từ lấy cái tâm mà hay thấy đó. Thì do cái tâm hay thấy, bây giờ cái chỗ đối lại là cái tâm tự tại. Có nghĩa là có thấy gì thì thấy, nhưng mà tâm mình nó vẫn tự tại không dính kẹt. Khi thấy cái điều ưa ý, tâm nó không có dính ưa thích. Khi thấy cái việc trái ý, tâm không khởi bất bình. Đó gọi là tâm tự tại. Thì nó mới đối trị lại được cái bước mà hay thấy, hay khởi cái phân biệt. Lớp thứ 9 sau, lìa niệm, trái với niệm khởi thứ 3 trước. Lớp thứ 9 là gì? Là phương tiện đầy đủ, một niệm tương ưng, biết tâm mới khởi. Tâm không có tướng mới, lìa niệm vi tế, tâm liền thường trụ, giác tột nguồn mê, gọi là giác cứu cánh. Tức là khi mà tâm vừa giấy niệm thì biết liền, tỉnh giác liền. Và tỉnh giác rồi, nó không có tiếp tục nữa, gọi là không có tướng mới. Vì vậy, nó không có cái dòng thức lưu trú nữa, gọi là lìa niệm vi tế. Được như vậy thì tâm thường trụ. Thường trụ là an định nơi cái chỗ thường hằng. Và như vậy gọi là giác tụ nguồn mê. Giác tụ nguồn mê tức là giác cứu cánh. Bước này chúng ta thấy sâu quá rồi phải không? Của các cái vị ở các Bồ Tát, các cái thức địa Bồ Tát. Thì lớp thứ 9 này nó lìa với lìa niệm, trái với cái niệm khởi thứ 3 trước. Cái bước thứ 3 của vô minh là vì bất giác nên có niệm khởi. Bất giác là cái bước mà vô minh sâu đó. Cái nguyên nhân chúng ta đi trong sanh tử chính là cái chỗ vô minh này, chỗ bất giác này. Lớp thứ 10 sau thành Phật. Phật không có thể riêng, chỉ là thị giác, trái với bất giác thứ hai trước, hợp với bản giác thứ nhất trước. Thủy giác, bản giác không hai, chỉ là chân như hiển hiện, gọi là pháp giới thân đại giác, cùng mới ngộ, không có hai thể. Thứ lớp thuận nghịch sai khác là do đây vậy. Lớp thứ 10 là gì? Chúng ta đọc lại. Lớp thứ 10 là tâm đã không niệm thì không có thị giác riêng khác. Xưa nay bình đẳng, đồng một cái giác, thầm hợp với nguồn tâm căn bản chân tịnh. Có nghĩa là khi mà tâm nó đã không niệm mà rõ ràng thường biết, thì cái thường biết này nó không phải là một cái biết nào khác. Nó không có khác với cái bản giác ban đầu. Cho nên gọi là thầm hợp với nguồn tâm căn bản chân tịnh. Vì vậy Phật ấy, không phải là Phật khác, không phải là thành tựu một cái ông Phật nào, mà chính chỉ là Phật xưa. Tại vì không có cái mới thành à, cho nên mới gọi là thị giác với bản giác vậy đó. Thị giác là mới giác, có nghĩa là mình trôi lan lâu quá rồi bây giờ mình mới biết lại. Giống như là mình đi đâu lâu quá ha, cái mình về tới nhà, cái mình thưa ba má con mới về. Đó, mới về, chữ mới đó là thị. Thị là đi đâu đó là mới về. Nhưng mà sự thực thì mình vẫn về cái nhà xưa của mình thôi, chứ không phải về một cái nhà nào khác. Thì ở đây cũng vậy. phân làm bản giác với thị giác, là chỉ vì mình đã đi ra, mình đã phân trần viễn xứ, và bây giờ trở về thì gọi là thị giác, là mới giác. Nhưng mà sự thật chỉ là cái ông Phật xưa này mà thôi. Ở đây là cái chỗ mà căn bản của đốn giáo đó. Nhận ra được chỗ này thì liền đó là thành Phật. Tại vì cái ông Phật xưa đã sẵn, không có đợi phải làm gì thêm mới có. Thị giác, bản giác không hai. À, cái lúc mà đã trở về nhà rồi thì chỉ là một tấm giác tròn đầy mà thôi. Chỉ là chân như hiển hiện, gọi là pháp giới thân đại giác. À, thì như vậy cái mà mới ngộ mới giác đó, nó không khác với cái bản giác hoặc là tấm giác, nhưng mà nó trôi lăn, cho nên thứ lớp thuận nghịch sai khác tới 10 thứ. Cái này dễ hiểu thôi. Đức Phật dùng cái hình ảnh anh chàng cùng tử ở trong pháp hoa đó, là ban đầu là con trong nhà, cái rồi cái đi lang thang, lang thang không biết bao nhiêu năm tháng, khổ ải trôi lăn đó. Đó là 10 bước trôi lăn. Rồi sau á, rồi từ từ trở về, cũng phải từng bước cho tới ngày nhận cha, nhận cái ông trưởng giả là cha, nhận cái sự nghiệp của cha là sự nghiệp của mình. Thì nó vì đi lâu quá cho nên ngày nay về nó cũng phải tuần tự thứ lớp như vậy. Cái này nghe đọc như vậy thì mình thấy không có rõ ràng đối với mình, nhưng mà trong cái tiến trình tu chứng, chúng ta nếu từ từ đối chiếu thì sẽ thấy những cái này như là những cái thứ thuốc, nó đối chiếu với cái bệnh để trị liệu tương ứng. Một tức nhân gồm biển quả, 10 tức quả suốt nguồn nhân. Gọi là nhân gồm biển quả. Nhân á, là cái chỗ bắt đầu. Thì chỗ bắt đầu này nó đầy đủ tất cả công hạnh của quả. Công hạnh thì vô số, vô lượng, cho nên gọi là biển quả. Còn 10 tức là quả suốt nguồn nhân. Thì khi thành Phật, gọi là thành nhưng mà không phải thành một cái gì khác, chỉ là hiển bày trọn vẹn cái sẵn có thôi. Thì cái này nó suốt cái nguồn nhân, chứ không phải đi đâu khác hết đó. Kinh Niết Bàn nói phát tâm và cứu cánh hai thứ không khác. Kinh Hoa Nghiêm nói khi mới phát tâm được A Nậu Bồ Đề chính là ý này vậy. Chỗ này là cái điểm khác biệt giữa đốn giáo với tiệm giáo. Không phải có một cái người gọi là tu để mà chuyển thành một cái vị